biện kệ sở chấp, còn chấp ngã pháp là thật. Tí tha khởi, chấp các pháp nên duyên khởi, duyên thành thật, chân tâm bản giả. Theo không xong thì cả khi nói có là nhầm hai tánh trên, nói không là viên thành thật, tánh không, biện kệ thì tình hiệu lý không, ý tha thì tưởng hữu tánh không, viên thành thì tình không lý hữu.
Cái này là lấy ở Duy Thức nói về ba tánh này, cứ mỗi một bộ kinh các ngài đã đặt ra một lô tên, thành là con cháu cứ khổ về những cái tên đó. Ở trong bộ Duy Thức ấy, chia cái chỗ những cái danh từ của bọn chúng mình đó có ba thứ cho con hiểu thế nào gọi là biến kế sở chấp, là nắm lấy khư khư lấy không. Người ta gọi là khư khư như bà cô nắm con cháu, không biết bà cô nắm con cháu thế nào mà có một cái Việt Nam mình có một cái phương ngôn, con có biết cái câu không? Không biết à? Ờ, khư khư như bà cô nắm con cháu. Đã gọi là cô thì tức là phải về bên ông bố, và bố thì em hay là chị của bố đó thì mình gọi bằng cô em, cô nghĩa là những vị mà ít tuổi mà đã chết sớm mà chỉ thiêng, cho nên là nắm lấy con cháu, bởi vì dựa vào ai, chỉ có con cháu để nó cũng cúng tế thôi, thế cho nên nắm chặt lấy.
Chứ không phải bà cô còn sống
không? Bà cô còn sống thì không nắm. Bà tổ cô, gọi là tổ cô nghĩa là những các vị chết mà còn ít tuổi, cho nên không có con cháu nó cúng vái, cho nên không có con. Còn những người bình thường ta có gia đình, ta có con thì người ta thờ cúng. Còn những các vị mà chết ít tuổi, ít khi mà người ta cúng. Cho nên nắm lấy vớ từ đứa cháu nào nắm chặt lấy. Rồi không, đồng cô, đồng cậu là những người bên ngoài, trong họ, trong dòng nhà mình. Khư khư như bà cô nắm con cháu, nghĩa là không có đời là chịu bỏ ra, không có buông ra. Thế đây cái chữ chấp nghĩa là nắm chặt lấy. Sở là cái chỗ, cái chỗ mình nắm chặt lấy. Kế là gì? Tôi học lớp kế toán, cái cô Đỗ Kỹ Sư kế toán là cái gì? Chữ kế là gì? Đo lường. Cho nên ta gọi là kế toán, tức là tính toán, hay gọi là kế. Biến là khắc cả, không có sót một cái chỗ nào, gọi là biến. Thế thì cái chỗ mình chấp do cái tính toán đo lường và rồi cố chấp, mà chúng ta có cái thói là với vật nào cũng thế, cho nên gọi tên cái đó, cái chấp ấy là biến kế sở chấp. Thì đó là thầy giảng từng chữ. Rồi bây giờ cái câu biến kế sở chấp ấy, tức là cái danh từ người ta dùng, cái chỗ hiểu biết, cái chỗ chấp của thông thường tất cả đối với mọi vạn vật chúng ta thế. Ví dụ như là mẹ mấy bố, cứ sinh ra thì đây là mẹ tôi, đây là bố tôi, rồi cứ là bố tôi với mẹ tôi. Nhưng có tìm hiểu cái gì là mẹ, cái gì là bố không? Chỉ trừ những cái người đi học, học Phật. Học Phật thì mới tìm ra, à má thì cũng ra bằng thịt, bằng đất, thịt cũng bằng đất, xương cũng bằng đất. Mà ba thì cũng ra bằng đất, thịt bằng đất, xương bằng đất. Chứ còn người ngoài thế gian người ta có đi tìm hiểu như thế không? Thế. Đấy. Nghĩa là cứ nắm chặt lấy thôi. Cho nên gọi là biến, là kế sở chấp. Mà biến nghĩa là không những ba má, mà rồi anh, rồi chị, rồi họ hàng nhà tôi, nhà cửa của tôi, rồi đến cây mít, cây xoài, rồi bây giờ cái bút, cái giấy cũng của tôi, cái áo của tôi, cái chùa dược sư của tôi, đủ thứ. Có không? Thế cho nên những cái, thế phải tóm lại bây giờ tất cả những cái danh từ mà con đặt đây này, những cái chỗ biết của con ấy, nó đều là biến kế sở chấp cả. Tìm hộ thầy một cái nào nó ra ngoài cái biến kế sở chấp. Ví dụ con gọi cái kia là cây chuối, tại sao? Bé người ta gọi là cây chuối thì bây giờ tôi cũng gọi nó là cây chuối, phải không? Tôi cứ chấp chặt thì bây giờ có một người nào gọi nó là cây ổi, con chịu không?
Không.
Tại sao không chịu?
Thế có cái
gọi
chấp đó là cây
chuối. Thế, đấy. Thế rồi thì bây giờ cây khoai lang ở ngoài kia thì sao? Đấy. Tôi cứ chấp chặt là khoai lang. Bây giờ có một người nào người ta cãi là không được. Mà không bao giờ tìm hiểu khoai lang nó là cái gì, chuối nó là cái gì, tại sao cái người này gọi là anh, tại sao là chị, không bao giờ tìm hiểu phía trong. Bất chấp hết, cứ nắm lấy, đây là anh tôi, thế là được rồi. Đây là chị tôi, đây là cây chuối, đây là khoai lang. Phải không? Đấy, thế như thế gọi là biến kế sở chấp. Có khoai lang thật, có chuối thật, có anh thật, có chị thật, cái gì cũng là thật hết. Nắm chặt chứ khư khư. Thế mà có cái người anh nào nói mới chết thì ngồi khóc 7 ngày. Tại sao mà khóc? Tôi có biết đấy là chỉ là đống đất, nó nhỏ già, nó nhóm lại, rồi mai nó phải tan đi. Mà mình cứ khư khư đây là anh tôi, thế cho nên ngồi khóc tu tu. Như thế gọi là biến kế sở chấp, nghĩa là vọng chấp ngã pháp là thật, cho cái thân ngã đây là thân mình là đúng, và những các pháp kia, cây ổi là ổi, xoài là xoài, mít là mít, nó đúng là sự thật. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Thế là cái tánh thứ nhất là cái chỗ chấp của mình mà thôi. Vậy thì đối với thân mình, đối với vạn pháp chỉ là cái chỗ cố chấp của mình mà thôi, chứ còn sự thật ấy, nó là cái gì ấy, thì mình còn phải tìm hiểu. Hai con giảng đi. Tha mà khởi lên, y vào một cái vật khác mà khởi lên. Đấy, tức là đây cái vị này đã cao hơn cái vị bên nãy một tí rồi. À, không chấp chặt là cây chuối nữa, nhưng mà chấp chặt là nó làm sao? Nó y vào đất, nước, gió, lửa mà nó hiện là cây chuối. Có không? Thế đấy, thì cái đó gọi là y tha khởi. Vậy thì đúng quá rồi, mà tại sao mà vẫn còn chưa cho là phải? Thì trong duy thức thì gọi là y tha khởi, còn ở trong bát nhã thì quán nhân duyên. Thì nó cũng là một cùng một cái nghĩa thôi, nhưng mà đặt cái tên khác đi thôi. Thế rồi cái thứ ba.
Cái ba là duyên thân thực, là trung tâm bản giả.
Đấy. Thật là sự thật, nó thành mà nó viên. Viên tức là cũng đầy đủ khắp tất cả. Cái tánh thành, cái tánh thật này nó có mặt ở khắp tất cả. Nó thành lên những các cái cây cối, núi sông, con người. Mà chỗ nào nó cũng có mặt cả. Chẳng những nó gọi là cây chuối, mà ngay từ cái lõi chuối, chỗ nào cũng là cái tánh Phật cả. Nên gọi là nó viên.
Chắc là mình nói về thật thôi. Còn em tha khởi là nói về
nhân duyên.
Thanh văn, các vị.
Không, cái này là cái ba cái danh từ của duy thức. Dùng cái danh ba cái danh từ này ở của duy thức, người ta muốn nói các vạn pháp mình đang sống đây toàn hư vọng, mà mình cứ chấp là thật, cho nên gọi là cái biến kế sở chấp. Đó là cái lầm mê của phàm phu. Còn cái vị y tha khởi tức là cái pháp quán, quán nó nhân duyên nó sanh ra, vạn vật nó phải từ nhân duyên mà nó hiện lên. Thế còn cái viên thành thật đấy là cái tánh thể của vạn pháp, tu rồi sẽ nhận được cái tánh này. Thì đây ba cái này là danh từ của duy thức.
Thầy, cháu không hỏi cái chữ viên thân thật, chữ thân thật ở đây có nghĩa là chân thật không?
Chữ thật đấy là đúng như sự thật.
Dạ,
mà chữ thành ấy là nó thành nên, nó thành ra vạn vật.
Dạ.
Thành ra. Còn chữ viên là khắp chỗ nào có.
Dạ.
Đấy, có ba cái tánh này. Trong duy thức là giải nghĩa ở thế gian này chỉ có ba cái tánh này thôi. Thế bây giờ con về không tâm với tánh tâm thì thế nào? Để nhận ba cái tánh là thế nào? Hai tánh trên là những cái gì? Con đọc ra hai tánh trên đi.
Là thấy hai tánh trên là cái tánh biển kể sở chấp và ý tha khởi.
À, đấy. Thế thì sao các kinh lại nói có là nhằm vào hai cái tánh đó? Đây là theo bát nhã đấy. Mà khi mà nói có, tức là chấp là sắc. Cái phần sắc tức thì không. Thì chữ sắc là có. Thì thế gian ta nói có, tức là chỉ có hai việc. Có là cái kinh, những cái cây ổi, cái mít, cây xoài, đó là biến kế sở chấp, thì người ta chấp là có. Đấy. Mới nói y gì? Nhân duyên mà nó thành, nó cũng nhân cái do cái đất nước, gió lửa mà nó có. Thì tức là nói về những cái mà người thế gian ta cho là có thật, cho nên gọi là có. Có tức là có sắc, có hình. Thế bây giờ trong kinh, theo như không tông ấy, mà trong kinh đang giảng nói đây này. Ví dụ như trong kinh Dược Sư chúng mình học, thì chúng mình đang tụng đó. Thì trong kinh Dược Sư nói về những cái gì nhỉ? Cái nguyện thứ nhất ngài làm gì? Khi nào mà ta, tức là ta là ông Dược Sư, thế rồi ta mà đắc đạo, ta có cái đạo tu của ta, rồi ta sẽ thành có một cái thân có 32 tướng, rồi sẽ có hào quang sáng chiếu hết cả. Đấy, như thế gọi là có. Phải không? Đấy, như thế gọi là có. Có ông Phật Dược Sư, có hào quang, có đạo để tu, rồi có chứng quả. Đấy, tất cả như thế gọi là có. Thì tức là cái có ấy là một ấy, là ở biến kế sở chấp, hai là ở y tha khởi. Tới đây hiểu chưa? Đấy, thế gọi là có. Theo như không tâm nghĩa là đứng ở tầm con mắt của người thế gian, cho nên những cái gì cái ấy gọi là có. Thế còn nói không ấy, là viên thành thật là thế nào? Như trong kinh Kim Cương nói, hễ mà lấy sắc, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà lấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, cái bọn ấy là bọn tà đạo. Đã. Thế là sao? Bề không tông là Bát Nhã nói thế. Phải không? Cho nên đối với Bát Nhã viên thành thật, tức là cái tánh không tịch, nó không có hình, không có tướng. Nếu còn lấy âm thanh mà cầu ta, còn lấy sắc tướng mà cầu ta, cái người ấy hành tà đạo, không bao giờ thấy Như Lai. Đó là lời tuyên bố của Bát Nhã. Câu là ở trong kinh Kim Cương Bát Nhã. Thế đấy, vì thế cho nên không tông người ta tuyên bố Phật là không có hình, không có tướng. Nếu mà anh còn chấp hình, chấp tướng thì anh là tà đạo. Đấy, thế đó là nói theo không tông. Tức là đây nói theo không tông thì chấp như thế. Thế còn tánh tông thì sao?
Tánh tông thì biển kể thì tình hữu lý không.
Thế nào là tình hữu lý không? Tình hữu nghĩa là bọn thế gian, bọn hữu tình, bọn yêu ghét mừng giận đó, cái bọn nó có tình thì nó cho là có. Cây chuối kia kìa, đối với thế gian ấy, thì là có đấy. Nhưng mà xét về phần lý mà quan sát thì nó là cái gì?
Nó không có.
Là cái giống tuyết. Thế cho nên gọi là tình thì hữu, nhưng mà lý thì không. Cái gì nữa?
Y tha thì tưởng hữu tánh không.
Y tha tức như bây giờ như con quan sát cái cây chuối kia, nó do những các cái bẹ nó góp lại thành cây chuối. Bây giờ tách từng cái bẹ ra còn gì là chuối không? Thế vậy thì tướng hữu. Đó. Nói về cái y tha tướng hữu. Tướng hữu tức là phải phần tướng thì nó có đấy. Rõ ràng có cây chuối đấy. Nhưng mà sự thật thì có thật có cái gì là gọi là chuối không? Đấy, tánh không. Đấy. Thì phần biến kế thì đối với thế gian cho là có. Nhưng mà trên lý, trên sự thật thì nó không. Mà nói về cái nhân duyên sanh thì cái tướng có cây chuối. Nhưng mà xét nhân duyên phân tách ra thì chả có gì. Tới đây nhận chưa? Thế nhưng mà đến cái, nhưng mà chúng mình học Lăng Nghiêm đó, thì quy cái cây chuối này ở đâu ra? Tất cả vạn pháp quy về Như Lai Tạng. Thế cho nên viên thành thì tình không mà lý hữu. Bọn thế gian này, bọn hữu tình ấy, thì nó có trông thấy cái tánh viên thành thật không? Nó có biết đến cái tánh Như Lai Tạng không? Thế cho nên với nó ấy, thì không. Thế nhưng mà trên sự thật ấy, thì có không?
Có.
Thì có, cho nên lý thì hữu. Với bọn hữu tình ấy, thì không. Về cái tánh viên thành thật ấy, thì với bọn hữu tình là không. Nhưng mà trên sự thật thì nó có. Cho nên gọi là lý hữu.
Chị bà thấy con hiểu là bằng phong phú nó không có biết mình có tánh Phật, nhưng thực sự nó còn có tánh Phật.
Ừ. Nhưng mà nó không biết, cho nên đối với nó là không. Nhưng mà trên sự thật thì nó vẫn có cái tánh Phật, cho nên gọi lý thì vẫn hữu.
Bạch thầy, cái ông gọi việc tình không đây, nó thì không có tình, chúng sanh nó, cái tướng nó là không thật, mà cái lý nó thì có cái tánh Phật.
Đây người ta nói ba cái tánh biến kế y tha với viên thành thật. Thì đối với cái bọn hữu tình ấy thì là không. Nhưng mà trên lý thì cái tánh viên thành thật nó có. Còn việc về cái việc biến kế ấy, thì đối với cái hữu tình ấy thì là có, nhưng mà trên sự thật thì lại là không. Cái hữu tình ấy thì nó chuyên sống với cái biến kế, cho nên nó bảo là có cái chuối tôi ăn ngon lắm,